phẩm. Chuỗi án mạng A, B, C. Những vụ án bí ẩn của Hercule Poirot. Tác giả Agatha Christie. Người dịch Võ Thị Hương Lan. Nhà xuất bản Trẻ. Người đọc Ngọc Hân. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Agatha Christie, sinh năm 1890, mất năm 1976. Tên thật là Agatha Mary Clarissa Muller, là một nhà văn trinh thám người Anh. Bà còn viết tiểu thuyết lãng mạn với bút danh Mary Westmacott, nhưng vẫn được nhớ đến hơn cả với bút danh Agatha Christie và 80 tiểu thuyết trinh thám. Christie được coi là nữ hoàng truyện trinh thám, là một trong những nhà văn quan trọng và sáng tạo nhất của thể loại này. Theo sách kỷ lục Guinness, Agatha Christie là nhà văn có tác phẩm bán chạy nhất mọi thời đại thuộc thể loại trinh thám, và đứng thứ hai nếu tính cả các thể loại khác, chỉ xếp sau William Shakespeare. Sách của bà đã bán được 1 tỷ bản tiếng Anh và 1 tỷ bản nữa bằng 100 thứ tiếng khác. Lời giới thiệu. Agatha Christie là nhà văn có tác phẩm được xuất bản nhiều nhất mọi thời đại và bằng nhiều ngôn ngữ nhất, chỉ đứng sau Kinh Thánh và Shakespeare. Sách của bà đã được bán hơn 1 tỷ bản in bằng tiếng Anh và 1 tỷ bản in bằng 100 ngôn ngữ khác. Bà đã viết 80 tiểu thuyết trinh thám và truyện ngắn, 19 vở kịch, 2 hồi ký và 6 quyển tiểu thuyết khác viết bằng bút danh Mary Westmacott. Bà viết tiểu thuyết trinh thám đầu tiên khi đang làm việc cho một cơ sở chữa bệnh và phát thuốc của bệnh viện trong Thế chiến thứ nhất, và đã tạo ra nhân vật huyền thoại Hercule Poirot trong tiểu thuyết đầu tay mang tên The Mysterious Affair at Stiles, vụ án bí ẩn ở Stiles. Còn với tiểu thuyết The Murder in the Vicarage, án mạng ở nhà cha xứ, được xuất bản năm 1930, bà giới thiệu thêm một nhân vật thám tử được mọi người yêu mến nữa, đó là bà Jane Marple. Ngoài ra còn có các nhân vật khác như cặp vợ chồng chuyên phá án là Tommy và Tuppency Peresford, thám tử tư Parker Pine và các thám tử của Scotland Yard như phó trưởng ty Bettle và thanh tra Jap. Nhiều tiểu thuyết và truyện ngắn của Christie được chuyển thể thành kịch, phim điện ảnh và phim truyền hình. The Mousetrap, cái bẫy chuột, là vở kịch nổi tiếng nhất của bà, được công diễn vào năm 1952 và là vở kịch được diễn dài hơi nhất trong lịch sử. Một số tác phẩm được chuyển thể thành phim nổi tiếng nhất của bà bao gồm Murder on the Orient Express, án mạng trên tàu tốc hành phương Đông năm 1974, và Death on the Nile, án mạng trên sông Nile năm 1978, do Albert Finney và Peter Ustinov lần lượt thủ vai Hercule Poirot. Trên màn ảnh nhỏ, Poirot được nhớ nhất qua hình ảnh do David Suchet thủ vai. Còn bà Marple thì do Joan Hickson thủ vai, và sau đó là Geraldine McEwan và Julia McKenzie thủ vai. Người chồng đầu tiên của Agatha Christie là Archibald Christie, và sau đó là nhà khảo cổ học Max Mollowell, mà bà hay đi theo ông trong những chuyến đi thực tế đến các vùng quê, nhờ đó mà có chất liệu để làm bối cảnh cho nhiều tiểu thuyết của bà. Vào năm 1971, bà vinh dự nhận được tước hiệu cao quý nhất của Hoàng gia Anh, quý bà của Vương quốc Anh, Dame of the British Empire. Bà qua đời năm 1976, thọ 85 tuổi. Sinh nhật lần thứ 120 của bà được cả thế giới tổ chức vào năm 2010. www.agathachristie.com. Lời nói đầu của đại úy Arthur Hastings, sĩ quan hoàng gia Anh. Trong truyện này, tôi không chỉ kể lại những sự việc và nơi chốn tôi có liên quan và có mặt, do đó một số chương truyện được viết theo ngôi thứ ba. Tôi xin cam đoan với độc giả rằng tôi có thể đảm bảo tính xác thực của các sự kiện trong các chương này. Nếu tôi có hơi lãng mạn trong việc miêu tả suy nghĩ và tình cảm của nhiều người khác nhau, thì đó là vì tôi nghĩ tôi đã kể về họ một cách chính xác nhất. Ngoài ra, tôi cũng muốn nói thêm rằng những chương đó đều được ông bạn Hercule Poirot của tôi duyệt qua rồi. Tóm lại, tôi muốn nói là nếu tôi có miêu tả dài dòng các mối quan hệ riêng tư không quan trọng lắm, nhưng xuất hiện trong loạt vụ án kỳ lạ này, thì đó là vì yếu tố con người và cá nhân không thể bỏ qua được. Có lần Hercule Poirot đã bảo tôi, các vụ án hay làm nảy sinh ra những mối tình lắm. Còn về việc phá vụ án A, B, C bí ẩn này, tôi chỉ có thể nói rằng, theo ý tôi, Poirot đã chứng tỏ tài năng thật sự của ông trong việc xử lý một vấn đề hoàn toàn khác với những vụ ông đã phá trước đó. 1. Bức thư. Tháng 6 năm 1935, tôi về thăm nhà sau chừng 6 tháng trời ở trang trại của mình bên Nam Mỹ. Thời gian đó thật là khó khăn. Cũng như mọi người, chúng tôi bị ảnh hưởng bởi suy thoái toàn cầu. Có nhiều việc ở Anh mà tôi cảm thấy phải đích thân xử lý thì mới ổn thỏa. Vợ tôi ở lại bên ấy quản lý trang trại. Đương nhiên, một trong những việc đầu tiên tôi làm khi về tới Anh là thăm ông bạn già Hercule Poirot của tôi. Tôi thấy Poirot sống trong một căn hộ cho thuê loại mới nhất ở London. Tôi chê, mà Poirot cũng đồng ý, rằng ông chọn sống trong tòa nhà này hoàn toàn là vì dáng vẻ vuông vức cũng như tầm cỡ của nó. Đúng thế, ông bạn à, những đường nét đối xứng nhìn dễ chịu, ông không thấy vậy sao? Tôi nói tòa nhà quá nhiều góc vuông và lấy một chuyện đùa cũ để trêu ông rằng trong ngôi nhà siêu hiện đại này chắc người ta làm cho gà đẻ ra trứng vuông. Poirot phá lên cười sảng khoái. À, ông vẫn còn nhớ chuyện đó. Than ơi, khoa học chưa thể làm cho gà mái tuân theo thị hiếu mới. Chúng vẫn đẻ trứng với đủ kích cỡ và màu sắc khác nhau thôi. Tôi trìu mến ngắm nhìn ông bạn già. Poirot vẫn còn mạnh khỏe lắm và dường như chẳng già thêm chút nào kể từ lần gặp trước. Trông ông vẫn còn tin anh lắm, ông Poirot ạ. Tôi nói, ông chẳng già thêm chút nào. Thiệt tình thì không thể tin được, nhưng có vẻ như ông ít tóc bạc hơn lần trước tôi gặp ông thì phải. Poirot nhìn tôi mỉm cười. Sao lại không tin cơ chứ? Đúng vậy mà. Ý ông là tóc ông chuyển từ bạc sang đen chứ không phải ngược lại sao?
Đúng thế.
Nhưng mà phản khoa học quá.
Không hề.
Nhưng vậy thì rất kỳ, có vẻ trái tự nhiên. Hastings à, đầu óc ông lúc nào cũng suy nghĩ tốt đẹp và không bao giờ hoài nghi. Thời gian chẳng làm thay đổi cái tính đó của ông. Ông vừa thu nạp dữ kiện vừa đưa ra kết luận cùng lúc mà không hề hay biết mình đang làm như thế.
Tôi nhìn ông trân trối vẻ khó hiểu. Không nói thêm lời nào, ông bạn tôi đi vào phòng ngủ rồi trở ra với một cái chai trên tay và đưa cho tôi. Tôi cầm lấy mà vẫn chưa hiểu gì. Trên chai ghi Revivit mang lại màu sắc tự nhiên cho tóc của bạn. Revivit không phải là thuốc nhuộm. Có 5 màu: màu tro, màu hạt dẻ, màu hung, màu nâu và màu đen. Tôi la lên.
Poirot, té ra là ông nhuộm tóc.
À, cuối cùng ông cũng đã hiểu.
Thế đó là lý do vì sao tóc ông lại đen hơn hồi tôi về gặp ông lần trước.
Đúng vậy. Vừa hết kinh ngạc, tôi nói.
Trời ạ, chắc lần tới tôi về, không chừng lại thấy ông đeo ria giả. Hay là ông cũng đang đeo ria giả đấy?
Poirot cau mày. Bộ ria luôn là điểm nhạy cảm của ông. Ông tự hào về chúng một cách cực kỳ thái quá. Câu nói của tôi khiến ông cáu.
Làm gì có, mon ami.
Chú thích, nghĩa là ông bạn. Hết chú thích.
Tôi thề với ông cái ngày ấy vẫn còn xa lắm. Ria giả ư?
Quail horror. Chú thích. Thật là khủng khiếp. Hết chú thích. Ông kéo mạnh ria mép của mình để chứng minh với tôi.
À, ừ, nó vẫn còn rậm rạp lắm.
Tôi khen.
Nesepas.
Chú thích. Chẳng phải thế sao?
Hết chú thích.
Khắp London này chưa thấy bộ ria nào có thể so sánh với bộ ria của tôi đâu đấy.
Sự nghiệp của ông cũng thế mà, tôi thầm nghĩ. Nhưng tôi không dám nói ra, sợ lại làm ông bạn Poirot phật lòng.
Thay vào đó tôi hỏi xem thỉnh thoảng ông có còn hành nghề không.
Tôi biết ông nghỉ hưu nhiều năm rồi.
Says Fries. Chú thích. Đúng thế. Hết chú thích.
Để trồng bí ngòi.
Và rồi đột nhiên có một vụ án mạng xảy ra, thế là đi tòng cái vụ trồng bí ngòi.
Và kể từ đó,
tôi biết ông sẽ nói,
tôi giống như kép chính đóng vở diễn cuối cùng. Cái vở diễn cuối cùng đó cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần rồi.
Tôi cười xòa.
Đúng như vậy đấy ông bạn ạ. Mỗi lần tôi nói, lần này là kết thúc rồi, thì không, lại một vụ khác xảy ra. Và phải thừa nhận tôi muốn nghỉ hưu cũng không được. Nếu mấy cái tế bào chất xám nhỏ bé không được luyện tập, nó sẽ hoen rỉ mất.
Tôi đáp.
Hiểu rồi, thế nên ông chỉ luyện tập chúng ở mức vừa phải thôi chứ gì?
Chính xác, tôi chọn lựa rất kỹ. Bởi giờ đây Hercule Poirot chỉ tham gia những vụ án hóc búa thôi.
Có nhiều vụ như thế không?
Passmore. Chú thích. Không nhiều lắm. Hết chú thích.
Cách đây không lâu tôi thoát chết trong gang tấc.
Vì thất bại à?
Poirot có vẻ sửng sốt.
Không, không phải. Nhưng tôi, Hercule Poirot, suýt mất mạng.
Tôi rên lên một tiếng. Một tên giết người táo bạo.
Poirot trả lời.
Táo bạo thì ít mà bất cẩn thì nhiều. Chính xác là rất bất cẩn. Nhưng thôi, đừng nói chuyện này nữa.
Hastings biết không? Xét trên nhiều phương diện, tôi xem ông như bùa hộ mệnh của mình.
Tôi hỏi lại.
Thật ư? Như thế nào kia?
Poirot không trả lời thẳng. Ông bảo.
Ngay khi biết ông đến, tôi tự nhủ sẽ có chuyện cho mà xem. Như thuở trước, hai đứa mình đi săn cùng nhau, chỉ hai đứa mình thôi. Nhưng nếu chỉ thế thôi thì hẳn không phải là chuyện thường. Phải có điều gì đó.
Ông hào hứng vẫy tay.
Điều gì đó tào nhã, thanh lịch, tinh tế.
Ông bỏ lẫn từ cuối cùng không thể diễn tả nổi ấy. Mèn ơi, Poirot, người ta sẽ tưởng ông đang gọi món ăn ở nhà hàng Ritz mất.
Tôi nói.
Sao người ta không thể chọn vụ án nhỉ?
Đúng thật.
Ông thở dài.
Nhưng nếu được, tôi tin vào sự may mắn, vào số phận. Số phận của ông là sát cánh bên tôi và ngăn tôi mắc những lỗi lầm không thể tha thứ.
Những lỗi không thể tha thứ như lỗi gì?
Bỏ qua những chi tiết quá rõ ràng.
Tôi ngẫm nghĩ nhưng vẫn chưa hiểu lắm.
Sau đó tôi cười nói.
Vậy siêu tội phạm này đã xuất hiện chưa?
Pass and call.
Chú thích.
Chưa. Hết chú thích.
Ít ra là tôi nghĩ thế.
Poirot ngừng nói. Ông nhăn trán vẻ khó hiểu. Tay ông bất giác xếp lại mấy vật mà tôi vô tình để sai chỗ.
Tôi cũng không chắc lắm.
Ông chậm rãi trả lời. Có cái gì kỳ lạ trong giọng nói của Poirot đến nỗi tôi phải nhìn ông ngạc nhiên.
Poirot vẫn nhăn trán nghĩ ngợi.
Đột nhiên ông gật đầu dứt khoát rồi bước tới bàn làm việc gần cửa sổ. Không cần phải nói, mọi thứ trên bàn đều được dán nhãn và xếp theo từng ngăn để ông có thể lấy những giấy tờ ông muốn bất kỳ lúc nào. Ông chậm rãi quay lại chỗ tôi và cầm theo một bức thư đã mở. Ông đọc thầm một lượt rồi đưa cho tôi.
Nói cho tôi biết ông sẽ làm gì với cái này, Mon Ami.
Poirot lên tiếng. Tôi nhận bức thư từ tay ông, lòng gợn chút tò mò. Thư được đánh máy trên loại giấy trắng khá dày. Ngài Hercule Poirot, ngài tự huyễn hoặc chính mình rằng ngài có thể giải quyết những vụ án hóc búa mà bọn cảnh sát Anh đần độn tội nghiệp không làm được chăng? Hãy đợi xem ngài thông minh đến mức nào, ngài Poirot thông minh. Có thể ngài sẽ thấy vụ này khó nhằn đấy. Lo mà canh chừng Andover vào ngày 21 tháng này. Kính thư A, B, C.
Tôi liếc qua bì thư. Địa chỉ trên đó cũng được đánh máy.
Khi tôi để ý đến dấu bưu điện, Poirot nói.
Dấu bưu điện ghi WC1. Vậy ông nghĩ sao?
Tôi nhún vai trả lại bức thư cho ông.
Tôi đoán là thằng điên điên khùng khùng nào đó gửi thôi.
Ý ông sự việc chỉ đơn giản vậy thôi à?
Chứ ông không thấy có vẻ điên sao?
À, có chứ ông bạn.
Giọng ông trùng xuống, tôi tò mò nhìn ông.
Ông hơi nghiêm trọng hóa vấn đề rồi, Poirot à.
Ông bạn ơi, một kẻ điên thì càng cần phải được xem xét nghiêm túc. Người điên rất nguy hiểm.
À, đương nhiên, đúng thế. Tôi đã không nghĩ đến điều đó. Nhưng ý tôi là chuyện này có vẻ như trò đùa ngu ngốc. Có lẽ là một kẻ thích chè chén chân tám chân chín nào đó.
Comment.
Chú thích.
Gì cơ?
Hết chú thích.
Chín à? Chín gì?
Không có gì. Thành ngữ ấy mà. Ý tôi là thằng cha đó bị xỉn.
Mà không, trời ạ. Ý tôi là một gã say rượu ấy.
Merci.
Chú thích.
Cảm ơn.
Hết chú thích.
Hastings. Tôi biết từ xỉn rồi. Như ông nói đấy, chắc không có vấn đề gì nghiêm trọng thật.
Ngạc nhiên trước giọng điệu chưa thỏa mãn của Poirot, tôi gặn hỏi.
Chứ ông nghĩ là có à?
Poirot lắc đầu vẻ hoài nghi nhưng không nói gì thêm.
Tôi lại chất vấn.
Thế ông đã làm gì với lá thư đó?
Còn làm gì nữa chứ?
Tôi đưa cho Ráp. Ông ấy cũng nghĩ như ông, một trò chơi khăm ngu ngốc.
Ráp bảo thế.
Ở Scotland Yard, ngày nào họ cũng nhận được những thứ tương tự. Tôi cũng từng thế.
Nhưng ông xem bức thư này là chuyện nghiêm túc.
Poirot chậm rãi trả lời.
Có điều gì đó ở bức thư này mà tôi không thích, Hastings ạ.
Dù không muốn, nhưng giọng điệu của ông càng thúc giục tôi.
Vậy ư, điều gì?
Poirot lắc đầu, nhặt lá thư lên rồi cất lại vào hộp bàn.
Tôi hỏi, nếu ông coi là chuyện nghiêm túc, sao ông không làm gì cả?
Tôi lúc nào cũng là người ưa hành động, nhưng tôi có thể làm gì cơ chứ? Cảnh sát quận đã xem bức thư và họ cũng không coi là chuyện nghiêm túc. Không có dấu vân tay trên đó, không có một manh mối nào để đoán ra kẻ viết thư.
Vậy thực ra chỉ là bản năng của ông mách bảo thôi sao?
Không phải bản năng, Hastings à. Bản năng là một từ dở, mà là kiến thức và kinh nghiệm của tôi chỉ ra rằng có gì đó bất ổn ở lá thư này.
Poirot hoa tay múa chân khi không diễn đạt được bằng lời, rồi lại lắc đầu.
Có thể là tôi chuyện bé xé ra to, dù sao cũng không làm gì được ngoài chờ đợi. Ừ, ngày 21 là thứ sáu đấy. Biết đâu có một vụ cướp lớn xảy ra gần Andover.
À, nếu được thế thì dễ chịu biết nhường nào.
Dễ chịu ư?
Tôi trợn mắt. Dùng từ đó trong hoàn cảnh này thì lạ quá.
Một vụ cướp có thể ly kỳ, chứ sao mà dễ chịu được?
Tôi phản đối.
Poirot lắc đầu quầy quậy.
Hiểu lầm rồi, bạn tôi ơi. Ông không hiểu ý tôi. Nếu là một vụ cướp thì đỡ quá, vì nó loại bỏ được nỗi ám ảnh khác trong tôi.
Ám ảnh về cái gì kia?
Giết người.
Hercule Poirot đáp.
Hai, không phải lời kể của đại úy Hastings.
Ông Alexander Bonaparte Kurst đứng dậy và nhìn chằm chằm xung quanh căn phòng ngủ tồi tàn. Ngồi gò bó hồi lâu khiến lưng ông cứng đờ, và khi ông đứng dậy vươn mình hết cỡ, hóa ra ông khá cao. Cái dáng khòm khòm và cái kiểu nhìn như bị cận thị làm người khác hiểu nhầm. Ông bước về phía chiếc áo khoác đã cũ sờn treo đằng sau cánh cửa, lấy trong túi áo ra một gói thuốc lá rẻ tiền và vài que diêm. Ông đốt một điếu rồi quay lại chiếc bàn ông ngồi nãy giờ. Ông cầm quyển thông tin đường sắt lên đọc rồi xem lại danh sách tên được đánh máy. Ông lấy bút đánh dấu một trong những cái tên đầu tiên trong danh sách đó. Hôm ấy là thứ năm, ngày 20 tháng 6.
3. Andover.
Tôi đã rất ấn tượng lúc nghe phán đoán của Poirot về lá thư nạc danh ông nhận được. Nhưng phải thú thật là tôi quên bén mất chuyện đó cho đến ngày 21, khi chánh thanh tra Trapp của Scotland Yard ghé thăm ông bạn tôi. Ông thanh tra Cục Điều tra Hình sự Anh, CID này, quen biết chúng tôi nhiều năm rồi, và ông chào tôi rất niềm nở. Ông reo lên.
Chà, không thể tin được. Chẳng phải là đại úy Hastings trở về từ miền hoang dã đây sao? Gặp ông với ông Poirot ở đây khiến tôi nhớ đến những ngày xưa. Trông ông cũng khỏe đấy. Chỉ khác là tóc ông có vẻ thưa đi một chút hả?
Ừ,
Chúng ta ai rồi cũng thế. Tôi cũng vậy mà.
Tôi hơi cau mày. Tôi tưởng đã chải tóc hất lên đỉnh đầu kỹ thế, thì cái chỗ tóc thưa mà Trap nói đến khó thấy được. Song, Trap vốn là người cư xử không mấy tế nhị, nên tôi giả vờ như không và đồng tình rằng chúng tôi không còn trẻ nữa.
Trap nói, trừ ngài Poirot ra, ông ấy có thể quảng cáo cho thuốc dưỡng râu tóc được đấy. Râu ông mọc tốt hơn bao giờ hết. Dù ở cái độ tuổi xế chiều rồi, ông vẫn còn được công chúng chú ý. Ông can dự vào tất cả các vụ án nổi tiếng của thời đại. Vụ án trên tàu, trên không, những cái chết của giới thượng lưu. Ôi, ông thật là xuất quỷ nhập thần. Ông càng nổi tiếng hơn từ khi nghỉ hưu ấy chứ.
Poirot vừa nói vừa cười. Tôi cũng mới nói với Hastings rằng tôi giống như kép chính sắp giải nghệ mà lúc nào cũng phải quay trở lại sân khấu.
Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu rốt cuộc ông lại là người điều tra cái chết của chính mình.
Trap vừa nói vừa cười sảng khoái. Ý tưởng này hay đó chứ, phải viết thành sách mới được.
Poirot nháy tôi và nói, đến lúc ấy thì Hastings phải làm việc đó cho tôi thôi.
Trap cười lớn. Ha ha, tôi đùa thôi mà. Tôi chẳng thấy ý tưởng đó có gì thú vị đến thế, và câu nói đùa đó thật là thô thiển. Poirot tội nghiệp phải ngậm bồ hòn làm ngọt rồi. Những câu đùa về chết chóc đối với ông bạn tôi không dễ chịu chút nào. Có lẽ bộ dạng nói lên cảm nhận của tôi, nên Trap thay đổi chủ đề.
Ông nghe chuyện lá thư nặc danh của ông Poirot chưa?
Ông bạn tôi trả lời giúp.
Tôi đã đưa Hastings xem hôm trước rồi.
Tôi à lên.
Ừ nhỉ, tôi quên mất chuyện đó. Để tôi nhớ xem, trong thư nói đến ngày nào ấy nhỉ?
Trap trả lời. Ngày 21, đó là lý do vì sao tôi ghé đây. Hôm qua là ngày 21, và vì tò mò nên tối qua tôi gọi điện đến Andover. Đúng là trò đùa mà, không có gì xảy ra cả. Chỉ có một cửa hàng bị con nít ném đá với một vài kẻ say xỉn và bọn quấy rối thôi. Thế nên lần này ông bạn người Bỉ của chúng ta đã đoán sai rồi nhé.
Poirot đáp. Phải thừa nhận là tôi thấy nhẹ nhõm lắm.
Trap nói vẻ nhiệt tình.
Ông đã lo lắng về vụ đó chứ gì?
Tội nghiệp ông. Bọn tôi nhận hàng tá thư như thế mỗi ngày, do những kẻ rỗi hơi và kém não viết. Chúng chẳng hại gì, chỉ phấn khích chút thôi.
Poirot đáp. Tôi đúng là khờ khi quan trọng hóa vụ đó, chỏ mũi vào chuyện không đâu.
Ông cứ chuyện nọ xỏ chuyện kia thôi hà.
Pardon?
Chú thích.
Sao cơ?
Hết chú thích.
Mấy cái câu thành ngữ ấy mà. Thôi tôi phải đi đây. Có công việc ở đường kế bên phải giải quyết. Vụ chứa chấp nữ trang bị đánh cắp ấy mà. Nhân tiện trên đường tới đó, tôi ghé qua báo để ông yên lòng. Đáng tiếc là mấy cái tế bào chất xám của ông phải tốn công vô ích.
Nói và cười sảng khoái xong, Trap đi.
Poirot hỏi, lão Trap ấy chẳng thay đổi gì nhỉ?
Lão ta già đi trông thấy đấy chứ.
Tôi đáp, rồi nói thêm như để trả đũa, tóc bạc gần hết.
Poirot đằng hắn một tiếng rồi nói, Hastings này, có một dụng cụ nhỏ mà theo thợ làm tóc của tôi, một người cực kỳ giỏi, bảo rằng
Mình có thể gắn nó vào da đầu rồi chải tóc che lên. Không phải là tóc giả, ông biết đấy, nhưng...
Tôi gào lên. Pirat, tóm lại là tôi không bao giờ dùng mấy cái phát minh kỳ quái của cái thằng cha làm tóc ấy đâu. Đầu tóc tôi có sao đâu cơ chứ.
Không, không sao cả.
Làm như thể đầu tôi sắp hói không bằng.
Không, đương nhiên là không rồi.
Thời tiết nóng nực của Nam Mỹ đương nhiên làm tóc tôi rụng chút xíu. Tôi sẽ mang về bên ấy một loại dưỡng tóc cực tốt.
Resisement.
Chú thích.
Đúng rồi.
Hết chú thích. Nhưng mà việc đó thì có liên can gì tới lão Ráp cơ chứ? Lão ấy đúng là ác mồm ác miệng, không hề có óc hài hước.
Cái loại người cười nhạo khi thấy ai đó bị kéo mất ghế lúc định ngồi xuống.
Nhiều người cũng sẽ cười mà.
Thật là vô duyên hết biết.
Đứng về phương diện của người chuẩn bị ngồi xuống cái ghế đó thì vô duyên thật, tất nhiên rồi.
Khi cơn bực mình đã hạ nhiệt, phải thú thật là tôi hơi nhạy cảm với cái đầu tóc lưa thưa của mình. Tôi nói,
à, rất tiếc là vụ bức thư nặc danh đó chẳng đi đến đâu.
Thực sự tôi đã phán đoán sai vụ này. Về lá thư đó, tôi nghĩ nó có mùi tanh. Rốt cuộc chỉ là một trò đùa ngu ngốc. Trời ơi, tôi đã già và đa nghi như con chó săn bị mù hay sủa ma.
Tôi vừa cười vừa trêu. Nếu tôi hợp tác với ông, thì chúng ta phải tìm một vụ khác thật hoành tráng.
Ông có nhớ nhận xét của ông hôm rồi không? Nếu có thể chọn vụ án như chọn món ăn thì ông sẽ chọn cái gì?
Tôi thích cách đùa hóm hỉnh của Pirat. Để tôi nghĩ xem nào. Hãy xem thực đơn đã.
Cướp bóc,
lừa đảo.
Không, tôi không nghĩ thế đâu. Mấy món này hơi chay tịnh quá.
Phải là một vụ giết người, một vụ đẫm máu. Có đủ món ăn kèm nữa.
Hiển nhiên rồi, phải có món khai vị.
Nạn nhân là đàn ông hay đàn bà đây?
Tôi nghĩ nên là đàn ông. Một nhân vật tầm cỡ nào đó. Tỷ phú Mỹ, thủ tướng, chủ báo.
Hiện trường vụ án, xem nào. Ở một thư viện lâu đời thì sao nhỉ? Không gian của chỗ đó thì không có nơi nào bằng. Còn về vũ khí thì sẽ là dao găm lưỡi xoắn kỳ lạ hoặc một dụng cụ hơi cùn như là cái tượng khắc bằng đá.
Poirot thở dài.
Tôi tiếp. Hoặc là có thuốc độc, nhưng như thế thì phức tạp quá. Hoặc là một tiếng súng nổ trong đêm, rồi thì có thêm vài cô gái đẹp.
Ông bạn tôi lẩm bẩm.
Có mái tóc vàng nâu chứ gì?
Ông cứ hay đùa. Một trong mấy cô rất xinh đó phải bị nghi oan, hẳn rồi. Và có chuyện hiểu lầm xảy ra giữa nàng và chàng trai trẻ. Rồi thì có thêm những nghi phạm khác như một bà già bí ẩn và nguy hiểm. Một vài người bạn hay địch thủ của người đàn ông bị giết. Và một thư ký kiệm lời nhưng có khả năng tiềm ẩn. Và một người đàn ông nồng hậu và chất phác. Và một vài người giúp việc hoặc người giữ rừng bị sa thải hoặc đại loại thế. Và một thằng cha thám tử ngu ngốc kiểu như Ráp. Vậy là đủ rồi đấy.
Ý tưởng của ông về một vụ án hoành tráng là vậy đó hả?
Ông không đồng ý sao?
Poirot buồn bã nhìn tôi.
Ông liệt kê ra hầu hết những câu chuyện trinh thám mà người ta đã viết rồi.
Tôi hỏi lại.
Chứ ông chọn thế nào?
Poirot nhắm mắt lại tựa vào lưng ghế, giọng ông thều thào. Một vụ án rất đơn giản, một vụ án không có những chi tiết phức tạp.
Một vụ án về cuộc sống thường nhật, rất lạnh lùng và rất riêng tư.
Vụ án thì làm sao riêng tư được?
Poirot lầm bầm. Giả sử bốn người ngồi chơi bài và một người không chơi, ngồi trên ghế bên lò sưởi. Cuối buổi chiều tối ấy, người đàn ông ngồi bên lò sưởi bị chết. Một trong bốn người kia hạ bài và bước đến giết ông ta và vờ đang chơi, để ra tay khiến ba người còn lại không để ý.
Vụ án như thế đấy. Ai trong bốn người đó là kẻ giết người?
Tôi nói, chà, tôi không thấy có gì gây cấn cả.
Poirot nhìn tôi vẻ trách móc.
Không gây cấn vì không có dao găm lưỡi xoắn kỳ lạ, không tống tiền, không có viên ngọc lục bảo mà kỳ thực là con mắt của một vị thần bị đánh cắp. Không có loại thuốc độc khó phát hiện của phương Đông chứ gì. Ông thật là người ưa kịch tính quá mức, Hastings à. Ông không chỉ muốn có một vụ giết người đơn thuần mà là một vụ giết người hàng loạt.
Tôi đáp, phải thừa nhận là vụ án thứ hai xuất hiện trong một quyển sách thường kích thích hứng thú. Nếu vụ giết người bắt đầu ở chương 1, thì độc giả phải theo dõi hết các chứng cứ ngoại phạm của tất cả các nhân vật cho tới trang cuối cùng, mà như thế thì hơi tẻ nhạt.
Chuông điện thoại reo và Poirot đi nghe máy. Ông nói,
alo, alo, vâng, tôi Hercule Poirot đây.
Ông lắng nghe một vài phút, rồi tôi thấy sắc mặt ông thay đổi. Ông trả lời vắng tắt và rời rạc.
Miles Oil. Chú thích.
Đúng rồi.
Hết chú thích.
Vâng, đương nhiên rồi.
Vâng, chúng tôi sẽ đến.
Tất nhiên. Có thể đúng như lời ông nói.
Vâng, tôi sẽ mang nó theo.
Vậy thì, Arthur Lahore.
Chú thích.
Ngay bây giờ.
Hết chú thích.
Ông gác điện thoại và đi về phía tôi.
Là Trapp gọi đó, ông Hastings.
Thế à?
Ông ấy mới quay về sở cảnh sát. Có tin từ Andover.
Andover ư?
Tôi la lên phấn khích.
Poirot chậm rãi trả lời.
Một bà cụ già chủ một quầy báo và thuốc lá có họ là Astor mới bị giết.
Tôi thấy hơi thất vọng. Cảm giác tò mò khi nghe cái tên Andover bùng lên nhanh bao nhiêu thì bây giờ xẹp xuống bấy nhiêu. Tôi mong có cái gì đó thật kỳ quái, khác thường. Vụ giết một bà già bán thuốc lá nghe có vẻ hèn hạ và chẳng thú vị gì cả.
Poirot kể tiếp với một giọng điệu chậm rãi và nghiêm nghị.
Cảnh sát ở Andover tin họ có thể bắt được kẻ đã gây ra vụ đó.
Tôi thất vọng lần nữa.
Hình như bà cụ có chuyện xích mích với ông chồng. Ông ấy hay uống rượu và là một lão dữ dằn. Ông ta từng dọa giết bà cụ vài lần rồi.
Poirot kể tiếp.
Dù sao thì theo sự việc xảy ra, cảnh sát ở đó muốn xem lại bức thư nặc danh mà tôi nhận được. Tôi nói với họ là ông và tôi sẽ xuống Andover ngay.
Tôi hưng phấn lên đôi chút. Nói cho cùng, vụ án này có hèn hạ mấy thì cũng là một vụ án, và đã lâu lắm rồi tôi không can dự vào vụ án hay tên tội phạm nào cả.
Tôi chẳng để ý những gì Poirot nói tiếp, mà về sau nhớ lại, hóa ra là rất quan trọng.
Hercule Poirot nói, đây mới chỉ là bắt đầu.
Bốn. Bà Astor.
Thanh tra Glenn, một người đàn ông cao lớn,
tóc vàng và nụ cười dễ mến, đón chúng tôi ở Andover. Để ngắn gọn, có lẽ tôi xin giới thiệu qua những thông tin cơ bản của vụ án. Vụ án do cảnh sát Dover phát hiện vào lúc 1 giờ sáng ngày 22. Khi đi tuần, anh kiểm tra khóa của cửa hàng và thấy nó không đóng, anh bước vào. Thoạt đầu anh tưởng cửa hàng không có người. Tuy nhiên, khi rọi đèn pin lên quầy, anh thấy xác bà cụ già nằm co ro. Khi bác sĩ pháp y đến hiện trường thì phát hiện ra cụ bà bị đánh mạnh vào sau đầu. Có lẽ lúc bà đang với tay lấy gói thuốc lá trên kệ hàng đằng sau quầy. Án mạng hẳn đã xảy ra khoảng 7 đến 9 tiếng đồng hồ trước. Viên thanh tra giải thích. Nhưng chúng tôi đã biết thêm nhiều thông tin hơn thế. Chúng tôi tìm được một người đàn ông vào cửa hàng mua thuốc lá lúc 5 giờ 30. Và người đàn ông thứ hai vào mua lúc khoảng 6 giờ 5 và thấy cửa hàng không có ai. Như vậy khoảng thời gian là từ 5 giờ 30 đến 6 giờ 5. Cho tới bây giờ tôi chưa tìm ra được ai đã nhìn thấy ông Astor quanh quẩn gần đó. Nhưng tất nhiên bây giờ vẫn còn sớm mà. Lúc 9 giờ tối hôm đó ông ấy ở quán Three Crowns nhậu khá lâu rồi. Khi chúng ta tóm được ông ấy thì sẽ bắt giữ để điều tra ngay. Poirot hỏi. Ông ấy không phải là một nhân vật dễ chịu đúng không, thanh tra? Hơi khó ưa. Ông ấy không sống chung với vợ à? Không, họ đã ly thân mấy năm rồi. Astor là người Đức. Ông ta từng làm bồi bàn, nhưng sa đà vào rượu chè nên dần dần bị mất việc. Vợ ông làm nghề giúp việc được một thời gian. Công việc cuối cùng bà làm là nấu bếp và trông nom nhà cửa cho một cụ bà tên là Rose. Bà cho chồng tiêu vào cả khoản tiền bà kiếm được, nhưng ông luôn say xỉn, đi loanh quanh rồi gây chuyện ở những nơi bà làm việc. Thế nên bà xin làm cho cụ Rose ở Grange. Nơi đó cách Andover chừng 3 dặm, vùng thôn quê hẻo lánh. Ông ta không dễ tới kiếm bà ở đó. Khi cụ Rose qua đời, cụ để lại cho bà Astor một ít của cải, nên bà đã mở cửa hàng bán báo và thuốc lá này. Cửa hàng khá nhỏ và chỉ bán vài loại thuốc lá rẻ tiền, dăm 3 tờ báo và một số đồ lặt vặt khác. Bà kiếm chỉ đủ sống thôi. Ông Astor hay tới gây gổ với bà, nên bà phải cho ông ta một ít tiền để đuổi ông đi. Thường thì mỗi tuần bà cho ông chừng 15 đồng shilling. Thế họ có con cái gì không? Poirot hỏi. Không, chỉ có một cô cháu gái. Cô ấy làm việc gần Overton. Cô gái này rất tốt tính và đứng đắn. Và anh nói ông Astor này hay dọa bà vợ lắm đúng không? Đúng thế, ông ấy rất đáng sợ khi có chút rượu vào. Ông chửi rủa và dọa đánh vỡ đầu bà nữa. Bà Astor thật khốn khổ. Bà ấy bao nhiêu tuổi rồi? Gần 60, bà làm việc chăm chỉ và được người ta kính trọng. Poirot nghiêm nghị nói. Theo anh, có khả năng ông Astor là kẻ gây ra án mạng không, thanh tra? Viên thanh tra đằng hắn vẻ thận trọng. Vẫn còn quá sớm không thể kết luận được, ông Poirot ạ. Nhưng tôi muốn nghe ông Frank Astor tường thuật tối qua ông ấy đã làm gì. Nếu ông ta có thể giải thích hợp lý thì không sao, còn nếu không thì... Viên thanh tra bỏ lửng câu nói đầy ẩn ý. Cửa hàng không mất gì chứ? Không, tiền trong hộc vẫn còn nguyên, không có dấu hiệu của một vụ cướp. Anh nghi ngờ ông Astor đến cửa hàng lúc đang say, rồi chửi rủa bà vợ và đánh chết bà. Nhiều khả năng đó lắm. Nhưng nói thật, tôi muốn xem lại lá thư kỳ quặc mà ông nhận được, thưa ông.
Tôi đồ rằng có thể lá thư này do ông Astor gửi.
Poirot trao lá thư. Thanh tra Glenn đọc và nhíu mày.
Cuối cùng Glenn nói, giọng văn nghe không giống ông Astor. Tôi không tin ông Astor dùng cụm từ cảnh sát Anh của chúng ta, trừ phi ông ta muốn tỏ ra xảo quyệt, và tôi không tin ông ấy có khả năng đó. Ngoài ra, ông ta chỉ là gã thân tàn ma dại. Tay ông ta run rẩy thế thì làm sao đánh ra được những dòng chữ rõ ràng như vậy? Giấy và mực đều là loại tốt nữa. Điều kỳ quặc là lá thư nhắc đến ngày 21. Có thể đây là một sự trùng hợp.
Ừ, có thể lắm chứ.
Nhưng tôi không thích sự trùng hợp này, ông Poirot ạ. Nó xảy ra đúng lúc quá.
Thanh tra Glenn im lặng một vài phút, nếp nhăn hiện rõ trên trán.
A, B, C. Ai có thể là tên A, B, C khốn kiếp đó chứ?
Chúng ta phải đợi xem Mary Grower, cô cháu gái, có thể giúp được gì không?
Vụ án kỳ quặc thật. Nhưng đối với bức thư này, tôi đặt cược vào Frank Astor cho chắc.
Anh có biết gì về quá khứ của bà Astor không?
Bà ấy là người Hampshire. Hồi còn con gái, bà làm việc ở London, rồi gặp và cưới ông Astor ở đó. Thời chiến tranh, cuộc sống của họ chắc cũng gặp nhiều khó khăn. Thật ra, bà bỏ ông ta năm 1922 để được yên thân. Lúc đó họ vẫn ở London. Bà về đây sống để tránh mặt ông. Nhưng ông ta lần ra được chỗ bà ở và theo xuống tận đây để quấy rối và đòi tiền bà.
Một viên cảnh sát bước vào.
Gì vậy, Briggs?
Ông Astor, thưa sếp, chúng tôi vừa mới đưa ông ta đến.
Tốt, đưa ông ta vào đây. Ông ta đã ở đâu?
Ông ta núp trong một toa trên đường ray tránh tàu.
Thế à, đưa ông ấy vào đây.
Frank Astor đúng là lão già nhìn có vẻ khắc khổ và khó ưa. Ông ta khóc lóc, cúm núm rồi quát tháo ầm ĩ. Đôi mắt lờ đờ của ông ta hết liếc người này đến người khác.
Các ông cần gì ở tôi chẳng làm gì cả. Còn gì nhục nhã và xấu hổ bằng việc các ông bắt tôi đến đây? Mấy ông là đồ tồi, sao các ông dám làm thế?
Rồi thái độ của ông ta đột ngột thay đổi.
Không, không, ý tôi không phải vậy. Các ông sẽ không hại một ông già đáng thương, không ác với ông ta chứ? Ai cũng đối xử tệ bạc với Frank già đáng thương này. Tội nghiệp già Frank này quá.
Ông Astor bật khóc.
Thanh tra Glenn nói,
đủ rồi đấy, ông Astor, bình tĩnh nào, tôi đã buộc tội ông gì đâu, và ông cũng không bị ép khai gì cả nếu ông không muốn. Mặt khác, nếu ông không dính dáng gì đến vụ giết vợ ông.
Astor gào lên cắt ngang câu nói của viên thanh tra.
Tôi không giết bà ấy, tôi không giết bà ấy. Tất cả đều là dối trá. Bọn người anh các người là đồ tồi. Ai cũng muốn hại tôi. Tôi không bao giờ giết bà ấy. Không bao giờ.
Ông hay dọa bà ấy cơ mà. Ông Astor.
Đâu có. Đâu có đâu. Ông không hiểu thôi. Đó chỉ là những lời nói đùa giữa tôi và Alice. Bà ấy biết thế mà.
Nói đùa hay quá nhỉ. Thế thì tối qua ông ở đâu, hả ông Astor?
Vâng, vâng, để tôi kể hết với các ông. Tôi không hề đến gần Alice. Tôi đi gặp mấy người bạn thân. Chúng tôi ở quán Seven Stars, rồi chúng tôi qua quán Red Dog.
Astor hấp tấp nói, từ ngữ lộn tùng phèo cả lên.
Dick Willows đã ở với tôi, cả Cody, Georgie, Platt và nhiều ông bạn khác nữa.
Tôi nhắc lại, tôi không hề đến gần Alice. Chúa ơi, thật đấy.
Ông ta lên giọng thành như hét. Viên thanh tra gật đầu ra hiệu cho cấp dưới.
Cho ông ta lui, nhưng giữ lại để điều tra nhé.
Khi lão già run rẩy và khó ưa với kiểu ăn nói ác ý đó bị đưa đi, viên thanh tra nói:
Tôi không biết phải nghĩ sao nữa. Nếu không có lá thư đó, thì tôi đã khép ông ta vào tội giết người.
Những người đàn ông mà ông ta nhắc đến thì sao?
Một đám vớ vẩn, không ai trong bọn họ dám khai man. Tôi tin ông già đã ở với họ suốt buổi tối hôm đó. Còn phụ thuộc rất nhiều vào việc có ai nhìn thấy ông ta đến gần cửa hàng từ 5 giờ 30 đến 6 giờ không?
Poirot lắc đầu vẻ nghĩ ngợi.
Anh chắc là cửa hàng không bị mất gì chứ?
Viên thanh tra nhún vai.
Không chắc lắm, có thể bị mất một vài gói thuốc lá. Nhưng người ta đâu thể giết người chỉ vì nhiêu đó.
Ý tôi là không có cái gì để lại trong cửa hàng à? Không có điều gì kỳ lạ hay bất thường ở đó sao?
Có một quyển thông tin đường sắt.
Viên thanh tra đáp.
Quyển thông tin đường sắt à?
Đúng thế, nó được mở ra và đặt úp mặt xuống quầy. Có thể ai đó đã xem các chuyến tàu rời ga từ Andover. Có thể là bà cụ, hoặc cũng có thể một người khách nào đó.
Bà cụ có bán những thứ như thế ở cửa hàng không?
Viên thanh tra lắc đầu.
Bà cụ bán bản giờ tàu loại nhỏ, còn cái này là loại lớn. Loại mà cửa hàng Smith hoặc tiệm sách lớn hay bán ấy.
Mắt Poirot bỗng sáng lên, ông chồm người về phía trước. Mắt của viên thanh tra cũng sáng lên.
Anh nói một quyển thông tin đường sắt à? Loại Bradshaw hay loại ABC?
Thanh tra Glenn la lên.
Trời ơi! Là loại ABC.